Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy bố thí cho con hỏi. Con tên là Phật tử ở Cầu Giấy, Hà Nội, 69 tuổi. Con A Di Đà Phật. Con hỏi thầy câu hỏi sau. Con nội ngoại đều là con một, phải thờ cúng cả hai. Con bốc chung một bát hương có được không ạ? Cái này hỏi về cuộc sống tâm linh, đời sống, thờ phụng, vân vân. Qua câu hỏi này, thầy xin trả lời như thế này. Thưa các Phật tử, thì chúng ta vẫn thường nghe các cụ chúng ta dạy là tâm xuất Phật chứng. Ấy nói về lý là như vậy. Nhưng mà sự thì nó cũng phải hài hòa. Chúng ta thấy, thầy lấy một cái ví dụ nhé. Nhà chúng ta ví dụ có một cái ghế, đúng không? Một cái ghế mà cả cụ bên nội có ngồi vào đấy, một cái, cụ bên ngoại ngồi vào đấy một cái. Mà một cái ghế đó thì nó cũng không phải là lớn chẳng hạn. Cái ghế người ta làm mỗi bên thì ngồi khoảng 3 người thôi, mà chúng ta ngồi vào 6 người thì đương nhiên nó sẽ gì? Nó sẽ chật, nó sẽ khó chịu. Thầy lấy một cái ví dụ ở thế gian như thế. Và một cái ví dụ nữa là chúng ta thấy bên nội bên ngoại thường là các cụ có chung sống với nhau một nhà không? Ít lắm. Cũng có nhưng mà ít lắm. Các cụ bên nội thì cũng có cái thế, cái giữ của các cụ bên nội. Các cụ bên ngoại cũng có cái thế và giữ cái thế của các cụ bên ngoại. Cho nên chúng ta thấy các cụ ít khi, mà khi còn sống là cả bên nội bên ngoại ở chung với nhau. Trừ rằng các cụ ốm đau bệnh tật tuổi già sức yếu, mà có một đứa con duy nhất bây giờ đi làm dâu, thì con rể mà tốt đoán các cụ về, các cụ hoan hỉ cũng về. Nhưng mà trường hợp đây rất là ít. Thường các cụ là thôi yếu yếu thì nhờ người giúp việc để ở cùng. Thì cũng ít các cụ mà về mà ở với con rể và con dâu, con gái và con rể không ấy, thì các cụ còn về. Nhưng về mà còn cả bà nội, bà ngoại, tức là thông gia đó, thì các cụ giữ ý khó. Đấy là khi chúng ta nói khi các cụ còn sống. Thì thôi sống thì các cụ giữ ý. Nhưng mà mất rồi, mà ở đây Phật tử nói là con một, cho nên thờ cả hai bên. Thì cái việc đó là cái việc nó xuất phát từ cái tấm lòng tri ân và báo ân của những người con Phật chúng ta nói riêng, và tất cả, gần như tất cả những người Việt Nam của chúng ta nói chung, với cái truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây ấy. Cái truyền thống thờ cúng tổ tiên của người Việt Nam chúng ta mấy nghìn năm lịch sử nay rồi đấy. Thì chúng ta thấy rằng nếu mà gia đình nào thì sinh con một bề, mà đặc biệt là chỉ có mỗi con gái thôi chẳng hạn, thì con gái đi lấy chồng, nhà chồng, cái người chồng ấy cũng phải có trách nhiệm thờ cúng bố mẹ vợ mình cũng như bố mẹ mình, thờ cúng gia tiên bên ngoại cũng như gia tiên bên nội. Đấy là cái đạo hiếu truyền thống tốt đẹp văn hóa dân tộc Việt Nam chúng ta. Nhưng thờ như thế nào để cho chúng ta thấy là cả người sống cũng hoan hỷ và người khuất rồi cũng hoan hỷ? Thì cái này cũng có nhiều cái ý kiến, cái luồng tư tưởng khác nhau. Ngày xưa đại bộ phận các gia đình ở Việt Nam chúng ta trải qua các cuộc chiến tranh triền miên. Hết cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm bảo vệ tổ quốc này lại đến cuộc chiến tranh khác. Vì vậy mà những cái lúc mà nhân dân khó khăn, chúng ta thấy là trên ban thờ đại đa số các gia đình người dân chúng ta chỉ có một bát hương thôi, là một bát hương công đồng thôi. Vì chúng ta biết là lúc đó ăn còn thiếu, mặc cũng còn thiếu. Vì sao nói là mặc thiếu? Cứ rách xong rồi lại vá, rách rồi lại vá, vá lên vá xuống 3-4-5 lần vải, gọi là tích kê. Có đúng không? Gọi là tích kê đúng không? Đấy, cứ vá chằng vá đục nó vào gọi là tích kê. Vá 4-5 lần vải gọi là tích kê. Đặc biệt là trẻ con. À, trẻ con thì ngày xưa nó hay chơi, không, nó không chơi ngoan, chơi khôn như trẻ con bây giờ. Trẻ con bây giờ, ngày xưa là đa số là toàn chơi gì? Nghịch đất, nghịch bẩn thôi. Nó có cái đồ chơi đẹp như bây giờ đâu mà chơi đâu. Ra chơi con quay, ra chơi khăn, ra chơi nhảy dây, ra chơi lăn lộn với nhau ngoài bãi cỏ, ngoài đất lê la, cho nên quần nó nhanh rách. Rách về bố mẹ là gì? Cho một cái mảnh vải khác, tích kê nó vào đấy. Cứ như thế tích kê đến 3-4-5 lần. Đấy, cuộc sống nó khó khăn. Cho nên cái việc thờ cúng á, nó cũng xuất phát từ ở cái cuộc sống. Như vậy, vì vậy mà lòng thì rất là chân thành. Nhưng mà thờ ở trên ban á, thường là chỉ có một bát. Đấy, đấy là ngày xưa. Nhưng cái tâm thành, xuất phát từ cái tâm thành ấy, thì một bát cũng được vậy. Giống như chúng ta thế, ngày xưa thì cuộc sống khó khăn, cho nên là tất tần tật có một cái nhà ba gian. Nhiều nhà còn không có gian buồng nữa, ba gian chạy tuôn như thế. Ở giữa là thờ thần linh gia tiên nhà mình, một cái ban thờ. Sau đó thì tiếp khách, bàn tiếp khách ở giữa, hoặc là cái giường ở giữa là cái người lớn tuổi nhất, con trai lớn tuổi nhất thường là ngủ cái giường ấy. Còn vợ chồng các con hoặc là những người khác thì ngồi ngủ cái những cái giường gian bên cạnh. Cho nên cái chuyện thờ phụng cũng như là ăn ở nó chung trong ba gian nhà ấy. Nhà nào khá giả lắm thì có thêm một cái buồng thùng nữa, có đúng không? Ba gian một buồng thùng ngày xưa đã là gì? Đã là thuộc dạng là giàu có ở trong thôn, trong xã rồi. Đấy, chúng ta thấy xuất phát từ cuộc sống như thế. Cho nên cái việc thờ phụng cũng chỉ được như thế mà thôi. Đây thầy đang nói đại đa số. Đó, chứng những nhà mà địa chủ, những nhà giàu có thì họ có nhà thờ họ, nhà thờ riêng thì không có gì rồi. Nhưng đại đa số người dân chúng ta chỉ như vậy. Nhưng sau năm 1975, đặc biệt là sau năm 1981, nhờ ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ của chúng ta có sự đổi mới, hội nhập quốc tế. Từ cái chỗ vừa thắng giặc ngoại xâm xong, đất nước còn nhiều khó khăn, thiếu ăn, thiếu mặc đủ thứ, cho đến là cơm dần dần cơm đủ no, áo đủ ấm. Và cho đến bây giờ cái thế kỷ 21 này, chúng ta thấy đại đa số người dân Việt Nam của chúng ta nhờ Đảng, Nhà nước, Chính phủ mà chúng ta thấy chúng ta không còn phải nặng nề về cái vấn đề ăn cái gì ngày mai, có cái gì ăn không, có cái gì bỏ vào nồi không. Mai đi chùa hay mai đi lễ hay mai đi chợ có áo gì để mặc không, không phải lo nữa. Mà chúng ta nghĩ là mai ăn cái gì cho nó ngon nhỉ? Mai mặc cái áo nào đẹp đẹp để đi ăn cỗ nhà thông gia nhỉ? Đấy, bây giờ chúng ta lại nghĩ cái đấy. Chứ ngày xưa thì nghĩ là sao mai có cái gì thì bỏ vào nồi không? Đấy, rồi đứa con nó chuẩn bị đến năm học mới rồi, có tiền đâu để mua bộ quần áo mới cho nó không? Hay là chuẩn bị Tết rồi, mỗi đứa con một bộ quần áo mới lấy vào đâu để mua cho nó? Ngày xưa tầm này là bố mẹ đang nghĩ thế đấy. Đấy, nghĩ làm sao cho đến Tết ít nhất cũng phải một đứa trẻ con trong nhà chúng ta phải được một bộ quần áo mới. Không biết là ăn Tết có to hay không, có đúng không? Tầm này là làm bố làm mẹ đang lo lắm này, lo sốt vó đây này, lo làm sao cho mỗi đứa con được bộ quần áo mới Tết này. Đấy, nhưng bây giờ chúng ta ngồi đây có lo không? Chả phải lo cái đấy cả. Bộ quần áo mới đơn giản, chả cần phải ra chợ, có khi lên mạng xem lướt lướt tí gọi điện và nó mang đến tận nơi, mất 50-100 tiền ship thế thế là xong. Đấy, thế kỷ 21, thời kỳ công nghiệp 4.0 nó cũng giúp cho con người chúng ta đỡ đi rất nhiều những cái sự khó nhọc vất vả trong cuộc sống này. Vì thế cho nên chúng ta thấy là các cụ ngày xưa cũng nói một cái câu cũng rất là xác thực mà cũng rất là hay, đó là phú quý sinh nhân lễ nghĩa, đúng không? Thế bây giờ chúng ta đủ ăn đủ mặc, thậm chí là thừa ăn thừa mặc rồi, bây giờ là lo đến làm giàu. Mà lo đến làm giàu thì phải nghĩ đến các cụ, các cụ gia tiên nội ngoại, là người sinh ra cha mẹ chúng ta, sinh ra ông bà chúng ta, sinh ra các cụ cứ đời đời nối nhau mới có chúng ta bây giờ. Uống nước nhớ nguồn mà. Cho nên chúng ta thấy bây giờ không chỉ ở chung với gian thờ của các cụ như ngày xưa nữa, trừ là những gia đình ở chung cư và những gia đình điều kiện nó còn hơi khó khăn. Còn đại đa số chúng ta ở đây, chúng ta thấy nếu như ở thành phố chúng ta làm nhà 5 tầng, 3 tầng, 5 tầng, 7 tầng thì thường chúng ta dành cả một cái tầng ấy để làm gì? Để thờ kính các cụ. Đấy, chúng ta thấy không? Phú quý sinh lễ nghĩa. Ngày xưa thì ba gian nhà, cả nhà cũng ở, các cụ cũng thờ trong ba gian đó luôn, tất tần tật ở đó luôn. Đó. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Ta dành riêng cái phòng thờ cho các cụ. Vì vậy mà cái việc thờ cúng nó cũng phải được đẩy lên một cái gì? Một cái mức nó trang nghiêm hơn, phù hợp với cái đời sống kinh tế của chúng ta bây giờ. Ngày xưa thì cái ban thờ chỉ có một bát hương như vậy là thành tâm. Vì sao? Vì điều kiện kinh tế của đại đa số các gia đình gì còn khó khăn, ăn chưa đủ no, mặc chưa đủ đẹp. Đấy, thì các cụ cũng hoan hỉ cho tất tần tật thần linh gia tiên bên nội bên ngoại tổ cô tổ cậu tất tần tật vào một cái bát hương công đồng ấy, các cụ cũng hoan hỉ thôi. Biết là gì, ngày giỗ ngày tết nó thắp cho mình nén hương, nó làm mâm cơm, nó thì nam mô cho mình là được. Đấy, nó đừng bỏ mình nhang lạnh khói tàn là được. Đấy, thế đấy. Nhưng bây giờ chúng ta thì cuộc sống sung túc, ăn ở sung sướng, đi lại dễ dàng tiện lợi, xe buýt, xe khách, ô tô, xe máy vân vân. Ấy thì đương nhiên việc thờ cúng chúng ta cũng phải nâng lên một cái bậc, đó là để cho trang nghiêm. Việc thờ cúng cũng phải gì? Trang nghiêm, xuất phát từ tấm lòng thành, tiền của dư thừa. Nhưng trên ban thờ thì nhìn lạnh lẽo, hoang tàn, chúng ta không thể nói là như vậy là thành tâm được. Cho nên cái tâm là cái gì? Là vô tướng. Còn cái việc thờ cúng là gì? Là hữu tướng. Vô tướng ở đây thuộc về gì? Về lý. Còn hữu tướng ở đây thuộc về sự. Cho nên các cụ các tổ ngày xưa mới dạy gì? Lý sự phải gì? Dung thông là như thế. Vì vậy ngày xưa chúng tôi đi học á, cố hòa thượng viện chủ hương, cố Giác Linh hòa thượng thượng viên Hạ Thành là ông của chúng tôi, cụ dạy là gia đình nhà mà chỉ có con một bề đi làm dâu thì con rể phải có trách nhiệm để thờ cúng gia tiên bên ngoại. Và cụ nói là bây giờ điều kiện kinh tế không còn khó khăn như ngày xưa nữa, thì chúng ta phải thờ về trả cho các cụ về đúng cái ngôi vị các cụ cần được tôn kính. Đó là gì? Đến gia đình, mỗi một gia đình kiểu như thế thì phải một cái bát hương thần linh. Đây là đang nói ở ngoài xuôi chúng ta thờ như vậy. Bát hương thần linh là ở giữa to hơn, ví dụ cỡ khoảng 22, đường kính khoảng 22, đây là thần linh ở giữa. Còn bên tay phải chúng ta hướng vào là một cái bát hương gia tiên bên nội cỡ khoảng độ 18. Và tiếp theo bên cạnh bên tay phải bên ngoài cái bát hương gia tiên ấy là một cái bát hương tổ cô và tổ cậu cỡ khoảng độ 16. bé hơn một chút. Ngược lại, đối lại bên kia là phía bên tay trái chúng ta hướng vào là bát hương bên ngoài, cái thờ gia tiên cũng như bên nội. Bên nội to thế nào thì bên ngoài cũng to như thế. Chứ không có, chúng ta không nên là thờ là bên nội thì 20, còn ở bên ngoại thì 18. Mỗi khi cô vợ lên thắp hương nó là thấy mùi lòng, nó không dám nói đâu. Ai người ta nói cái đây nó tế nhị, nhưng mà người ta cũng mùi lòng. Người ta sẽ nghĩ là cái ông chồng này á, ông ấy gì thể hiện cái tính ích kỷ, cái tính ấy, gia trưởng ở ngay trong cả cái ở việc thờ phụng bên nội bên ngoại, mà anh ấy còn phân biệt bát hương bên nội thì to hơn, bát hương bên ngoại thì nhỏ hơn. Nếu mà không có các cụ bên ngoại làm sao có mình, không có mình làm sao anh ấy có vợ, người ta lại buồn. Đấy, cho nên cái này cũng tế nhị. Sau này ở đây các cụ mà có con có cháu, sau này mà cũng phải nói cho các con các cháu đấy, nếu sau này chúng mày mà lấy được vợ, không gia đình nhà vợ không có bác hay không có chú, không có cậu ấy nhỉ, phải là vợ là cậu ấy nhỉ, cậu chứ đấy, không có bác không có cậu thì chúng mày phải lo để thờ phụng hết cả các cụ bên ngoại nhé. Mà nhớ là thờ là đừng có phân biệt bên nội đẹp hơn to hơn, bên ngoại thì bé hơn xấu hơn nhé. Cùng màu cùng loại cùng cỡ đấy, để cho gì, cho không chỉ vợ mày nó hoan hỉ mà cả các cụ bên gì gia tiên lịch đại, gia tiên các cụ bên ngoại nhà mày cũng hoan hỉ đấy. Các cụ các Phật tử cứ dạy như thế, bảo thế nó hỏi ai bảo mẹ thế, bảo thầy Thịnh ở trên chùa thầy dạy như thế, và có đúng không, bảo chắc là đúng đấy. Vì xin thưa các vị, không chỉ mình cố hòa thượng chủ hương dạy chúng tôi như thế đâu, cả Đức Đệ Tam Pháp Chủ, cụ vừa viên tịch ngày xưa cụ dạy chúng tôi, cụ cũng dạy nên thờ phụng như thế. Đấy, cái việc thờ phụng khi mà mình có điều kiện rồi thì phải làm sao cho trang nghiêm, cái ban thờ cũng phải gì trang nghiêm đẹp đẽ. Xin thưa các vị, nói thế thôi nó cũng có đáng là bao đâu. Cái ban thờ bây giờ mà nó còn, nếu cái ban thờ nhỏ nhỏ nó khoảng độ 1m55, rộng khoảng 60-68, cao khoảng 1m2-1m27, bằng gỗ cụ hay là bằng gỗ hương đẹp muốt, nó cũng chỉ 13-14 triệu thôi. Đấy, còn cái bát hương, cái ban thờ to đùng á, dài 2m, hơn 2m, rộng hơn 1m, nó cũng chỉ khoảng 18-20 triệu thôi. Đấy là mua bình thường, chúng ta đóng thì nó sẽ đắt hơn. Đóng vì sao nó đắt hơn? Vì chúng ta mua ở hàng họ làm sẵn ấy, thì cái cây gỗ của họ cái có khi nó chỉ khoảng 20-25 triệu một khối gỗ. Nhưng còn cái gỗ mà chúng ta đặt đóng ấy, nó 60 triệu đến 70 triệu một khối gỗ, thì đương nhiên là nó phải gì? Cái cây gỗ nó to, gỗ nó già, nó phải đắt hơn. Và họ làm gì? Họ đặt thì nó cũng phải làm dày dặn hơn, công sao làm cẩn thận hơn, nó phải đắt hơn, thì chúng ta phải chấp nhận thôi. Đấy, tùy. Nhưng mà đấy là nói về cái ban thờ. Còn cái đồ thờ cúng, ví dụ như ba cái bát hương với cả cái bộ chén cúng tất tân tật vào nữa, bát hương bằng sứ, bát tràng của Việt Nam chúng ta, nếu cái loại bình thường mà nhìn nó đẹp là được, tất tật cả cái bộ đồ thờ như vậy nó khoảng 2 triệu đến 3 triệu, trừ chúng ta muốn cái đồ dát vàng hay cái đồ đồng, cái đồ đặc biệt thì nó 5-7 triệu, hơn chục triệu, có thể cái bộ đồ thờ đó hàng cả 100 triệu, thì cũng tùy cái điều kiện hoàn cảnh kinh tế của mỗi gia đình chúng ta. Nhưng mà khoảng cả ban thờ, cả cái đồ thờ nó vừa gia đình vừa tầm 10-15 triệu là đẹp lắm rồi. Nếu mà ở chung cư chúng ta mua cái bàn treo thì nó cũng khoảng 2-3 triệu, như vậy là cũng được rồi. Đấy, nó cũng không đáng là bao nữa đâu các vị. Cứ cho là một tháng lương công nhân, thế là hơn tháng lương công nhân để thờ cúng các cụ tổ tiên tất tần tật từ A đến Z, thế là gì, cũng trang nghiêm rồi. Thì cũng nên làm cho thì cái phần thờ cúng nó được trang nghiêm. Vì vậy theo câu hỏi này á, chúng tôi nên tư vấn, quan điểm của thầy tư vấn như thế này: bây giờ cũng không nên thờ một bát hương chung tất cả công đồng như ngày xưa như thế nữa. Khi mà điều kiện có điều kiện rồi thì chúng ta cũng phải dành một cái không gian thờ kính tổ tiên để thể hiện cái tấm lòng thành thật sự của chúng ta, xử lý viên dung thật sự của chúng ta với các cụ cho nó đàng hoàng. Đó là gì? Một cái thần linh ở giữa, một cái gia tiên bên nội, một cái gia tiên bên ngoại, một cái tổ cô bên nội, một cái tổ cậu bên ngoại, tổ cô tổ cậu bên nội, tổ cô tổ cậu bên ngoại, như vậy là gì? Năm cái là đủ. Nếu còn thờ Phật thì một cái cấp cao hơn ở đằng sau, cái cao lên một cái thờ Phật nữa, thế là đầy đủ nhất, yên tâm nhất cho gia đình gì mà một bên mà phải thờ cả hai bên, thế thờ cả bên nội bên ngoại. Thế còn bình thường ra bên ngoại mà có cậu có bác thờ rồi thì chúng ta chỉ thờ bên nội thôi. Có thể một cái, nếu thờ cả Phật thì thờ chung thì một cái thờ Phật ở đằng sau, cái kệ đằng sau cao hơn lên khoảng 20-30 phân. Còn lại là ở giữa cái thần linh, bên tay phải cái gia tiên, bên tay trái hướng vào cái tổ cô tổ cậu. Thế là thờ kính như thế, là ngày xưa là cả cụ tổ chủ hương cũng hướng dẫn các Phật tử như vậy. Và cả Đức Đệ Tam Pháp Chủ khi ngày xưa Ngài còn là giáo viên dạy học chúng tôi, cụ cũng hướng dẫn như thế. Nay cũng đi nói lại với các quý vị. Thế còn tất nhiên trong cái việc thờ cúng này nó có nhiều quan điểm khác nhau. Chúng ta cũng không thể nói là những người làm không theo như Thầy dạy là sai được, bởi vì quan điểm phong tục mỗi nơi nó một khác. Như đây Thầy chỉ trình bày với các quý vị là cái gì chúng tôi được học, mà đã được học từ những cái vị tôn túc như là Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tân Viên Tịch và Cố Giác Linh Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Hương Thượng Viên Hạ Thành đã chỉ dạy. Mà những vị đấy đều là những vị thâm thúy, những vị đều là những vị có uy tín ở trong Phật giáo Việt Nam của chúng ta.